This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị thính giả bằng những làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tĩnh xin được chào quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Huyền Tích Việt trong cuốn sách này của tác giả là Phạm Trần Anh. Và ngày hôm nay thì Hoàng Tĩnh lại tiếp tục gửi đến cho quý vị cái chương cũng sắp sửa hết cái phần được gọi là Việt tộc chủ nhân triết lý âm dương. Xin được mời quý vị cùng theo dõi tiếp sau đây. Thưa quý vị, theo học giả Lê Quý Đôn, trong Vân Đài Loại Ngữ thì tên của 15 bộ do Triều Hán Ngô mới đặt ra, tên gọi lẫn lộn, ngờ rằng là những cái tên đó là do bọn hậu nho góp nhặt, vay mượn, chép ra cho nên khó mà tin được. Xét về cái phận giả thiên văn thì giao chỉ thuộc sao Tỉnh, Dực Chấn và sao Đấu Ngư. Như vậy thì Lê Quý Đôn đã phủ nhận cương giới 15 bộ do Sử Tào chép và xác nhận rõ là cương giới nước ta thời cổ nằm mãi ở Trung Nguyên, Trung Quốc bây giờ. Thật vậy, cương giới Hồng Bằng Văn Lang ngày xưa được ghi trong sách Trời Thiên Thu là Việt Tỉnh Cương, lấy cái chòm sao Tỉnh để mà làm chuẩn để phân bố các vùng, các bộ ở trong nước Văn Lang. Nhìn chung thì cái chòm sao Tỉnh tượng hình bằng hai cái đường thẳng và hai cái đường ngang cắt nhau tại bốn cái điểm chỉ cái vùng đất từ Tam Giang Bắc gồm sông Vị, sông Hoàng và sông Lạc xuống tới Tam Giang Nam. Tam Giang Nam gồm có sông Nguyên, sông Tương và sông Dương Tử. Sách Lĩnh Năm Trích Quái dựa theo cái truyền thuyết dân gian Việt cổ có chép là 100 người con trai đều vân theo rồi từ biệt nhau. Âu Cơ cùng với là 50 con trai ở tại Phong Châu suy tôn người con trưởng lên làm vua, gọi là Hùng Vương, đặt tên nước là Văn Lang. Nước ấy ở phía đông giáp với Nam Hải, phía tây đến Ba Thục, phía bắc đến với Hồ Động Đình, phía nam đến với nước Hồ Tôn Tinh, sau này là cái nước Kim Thành. Vua Hùng chia nước ra làm 15 bộ, gồm có Giao Chỉ, Chu Diên, Ninh Sơn, Phúc Lộc, Việt Thường, Ninh Hải, Dương Tuyền, Quế Dương, Vũ Ninh, Hoài Hoang, Cửu Chân, Nhật Nam, Chân Định, Quế Lâm, Tượng Quận. Khác với Việt Sử Lược và Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Lĩnh Nam Trích Quái lại chép các bộ Chân Định ở Trường Sa, Hồ Nam, bộ Quế Dương, Quế Lâm ở Quảng Tây và Tượng Quân ở Quý Châu, Vân Nam, Trung Quốc, rất phù hợp cái nguồn sách sử cổ và với thực tế lịch sử của các nước Bách Việt ở lãnh thổ Trung Quốc bây giờ. Trong khi đó thì tất cả sách sử Trung Quốc đều viết cương giới 15 bộ của nước Văn Lang chỉ nằm trong phạm vi Bắc Việt Nam để phủ nhận cương giới Văn Lang xưa của tộc Việt. Cái sự khác biệt cũng không có gì là khó hiểu, bởi vì cái việc mà bóp méo cũng như là cái xuyên tạc và cái sự kiện lịch sử được hư cấu để vấn đề gốc tích dân tộc ta trở nên huyền hoặc là cái bản chất cố hữu, chủ trương trước sau như một của Hán tộc xuyên suốt cái dòng lịch sử. Tư Mã Thiên là người hiểu rõ hơn ai hết, hoàng đế là người Việt, vì cũng chính ông ta đã viết Đế Chuyên Húc, Đế Cốc đều là ông tổ của những cái vị vua Việt sau này. Thế nhưng với tư cách là sử gia đại biểu chính thống cho Hán tộc, vẫn đặt bút viết hoàng đế là thủy tổ của Hán tộc, Tư Mã Thiên cũng hiểu rõ về cái bộ lạc, hay hoặc là cái lạc bộ Truy, lạc bộ Túy, lạc bộ Trải, nhưng lại viết lạc bộ Mã vì không muốn người Việt nhớ đến cái cội nguồn dân tộc cũng như là lãnh thổ Việt xưa. Tóm lại thì chính thực tế của lịch sử đã minh nhiên lý giải cái ý nghĩa của sự việc lạ thường là mẹ tiên đẻ trăm trứng, nở trăm con, để rồi trở thành trăm chi tộc Việt mà sự cổ Trung Hoa gọi là Bách Việt. Mỗi chi tộc do một người con trai đứng đầu, cho nên từ đó mới có một cái ý niệm bách tính là trăm họ. Đây mới chính là cái vấn đề mà cốt lõi của nó, đó là cái sự gửi gắm của ông cha ta thời dựng nước cho con cháu ngàn sao về cái nguồn gốc giống dòng của trăm chi tộc Việt, cùng chung cái huyết thống, để cái lúc mà hoạn nạn nhớ cưu mang giúp đỡ lẫn nhau, như là lời của bố Lạc dặn dò trước lúc chia tay. Không những cưu mang giúp đỡ lẫn nhau mà còn phải đoàn kết thống nhất sức mạnh Việt tộc để phục hưng đại tộc Việt. Truyền thuyết dân gian Hoa Nam và Đài Loan về cái chim Phượng Hoàng, chúa tể của loài chim Totem, vật tổ Việt tộc mà dân gian gọi là bái điểu tộc, chống lại thiên ma tộc Đại Hán. Đó chính là cái bức thông điệp của tiền nhân từ huyền thoại xuyên suốt mấy ngàn năm của dòng vận động lịch sử Việt. Thế là truyền thuyết huyền thoại từ chỗ u u đã trở nên minh minh, chứ không còn u u minh minh như trước nữa. Ngày nay chúng ta không còn ngạc nhiên khi thấy ông cha ta đã chọn loại chim là vật biểu. Hồng là ngỗng trời cho nên còn có tên là thiên nga Swan. Hàm ý có chí lớn bay cao tận trời xanh. Hình ảnh chim được khắc họa trên mặt của trống đồng với mỏ dài của loài chim nước. Các nhà nghiên cứu đã kết luận chim nước là của Đông Nam Á. Nó gắn liền với cư dân nông nghiệp sống ở cái vùng sông Lạch, ao hồ. Theo triết gia Kim Định thì hồng học chim nước của Việt tộc thể hiện cái nguyên lý âm dương, giao chỉ, bởi vì nó vừa bay lên trời mà nó vừa xuống dưới nước. Chỉ có tộc Âu Việt tôn thờ chim hồng, biểu trưng của văn minh nông nghiệp, cùng với lại chi lạc thờ rồng trong cái cộng đồng Bách Việt, cho nên chúng ta vẫn tự hào là dòng giống Lạc Hồng, tức Lạc Âu. Trên bình diện tâm linh thì hư cấu thêm cái ý nghĩa thần thoại, thì chim bay lên tận trời xanh thường gắn liền với các vị tiên nữ ở trên trời. Sách Quảng Đông Tân Ngữ có ghi Trĩ là con công của Việt tộc, luôn luôn bay theo cái hướng mặt trời, mà con công chính là con chim Phượng Hoàng huyền thoại, được coi như là tổ của các loài chim. Ý niệm chim, tiên, mặt trời đã gắn liền với tín ngưỡng nguyên thủy của cư dân nông nghiệp với nền văn minh lúa nước của dân Việt tộc. Bên cạnh ý nghĩa tâm linh đó thì chim hồng biểu tượng một cái ý chí cao, luôn bay vươn lên vượt tới trời xanh, thể hiện ý chí cao cả của dân tộc Việt. Người dân Việt sẵn sàng hy sinh cho dân tộc, cho nên xem cái chết nhẹ như lông hồng là vậy. Trong phần này chúng tôi có nói về cái ngọn núi Thái Sơn, thì thưa quý vị, núi Thái Sơn là ở Sơn Đông của Trung Quốc bây giờ. Sở dĩ dân gian so sánh công cha với ngọn núi Thái Sơn bởi vì cái vùng Sơn Đông là cái địa bàn cư trú của người Việt cổ, mà cổ sử Trung Quốc gọi là Lạc Bộ Trĩ hay hoặc là Lạc Bộ Trải. Từ thời Thương đã đánh đuổi Lạc Bộ Trĩ phải rời bỏ cái vùng đất tổ này, chạy xuống phương Nam, một số chạy ngược lên bán đảo Triều Tiên để thành lập nước Cao Câu Ly và chạy sang Nhật nữa đó, thưa quý vị. Quý vị đang đến với cuốn sách được mang tên Huyền Tích Việt, tác giả là Phạm Trần Anh, và tiếp theo chúng tôi mời quý vị đến với cái mục được mang tên Cội Nguồn Trăm Họ. thực tế đã minh nhiên lý giải ý nghĩa của sự việc lạ thường là mẹ tiên sinh ra trăm trứng, nở trăm con, để rồi mỗi người con đi khắp nơi, phát cỏ, lập ấp, trở thành một trăm chi tộc Việt mà cổ sử của Trung Quốc đã gọi là Bách Việt như chúng tôi có nói, có đề cập đến. Mỗi chi tộc thì do một người con trai đứng đầu vâng lời bố lạc đến một cái vùng đất mới để khai phá đất đai, phát cỏ, mở đất để lập ấp sinh sống và lập ra một cái dòng họ. Chính từ đó mới có ý niệm bách tính nghĩa là trăm họ của Việt tộc. Mà trước đây sự nô dịch văn hóa Hán đã khiến cho chúng ta cứ nghĩ là của Hán tộc. Đây chính là vấn đề cốt lõi ẩn chứa trong huyền thoại mà tiền nhân ta thuở dựng nước đã gửi gắm cho thế hệ con cháu Việt Nam ngàn sau. Trong Bách Việt Ngọc Phả Truyền Thư có viết nhà thì có gia phả, cũng như nước thì có quốc sử, phải ghi lại cho tinh tường để tổ quốc ghi công, non sông gấm vóc đời này qua đời khác đến. Bên văn thì có hiền lương, bên võ thì có lão luyện. Vì thế nước nhà thật rực rỡ, đầu đuôi của các thế hệ được ghi chép, được biên khảo để truyền về sau. Đầu tiên chỉ chép vì tổ tối cao. Tổ quốc ta được tính từ tổ xa xưa đó. Vì tổ gốc rễ, vì tổ từ đất mẹ truyền đến chúng ta, đã hằng muôn nghìn đời, giống như cây thì phải có gốc, nước thì phải có nguồn. Trước mắt chúng ta hãy tính từ ba vua mở nước. Như vậy thì từ xa xưa nước ta đã có các vua hùng làm chủ nước non với bản đồ hoa sen nở rộ. Tính từ khi mà Kinh Dương Vương đứng đầu ba vua mở nước. Theo nhà nghiên cứu Bùi Văn Nguyên thì bản Bách Việt Ngọc Phả Truyền Thư do trưởng họ Nguyễn Đức đi đã ghi vào năm thứ tư của thời Đinh Tiên Hoàng. Lúc bấy giờ, tức là năm Tân Mùi của năm 971, hiện vẫn còn lưu giữ ở làng Vân Lôi, Hà Tây, mà xưa kia đó là làng Vân Nội thuộc phủ Thanh Oai, tỉnh Hà Nội. Từ đường họ Nguyễn, gốc ở làng Vân Nội, thờ từ tổ phụ Phục Hy gọi là Đế Thiên và thần nông gọi là Đế Thần trở xuống cho đến các vua hùng. Ngày nay, các nhà nghiên cứu đều ghi nhận rằng là Việt Nam có ba dòng họ lớn là họ Trần, họ Lê và họ Nguyễn là đông nhất. Bởi vì theo các nhà nghiên cứu thì họ Nguyễn đã thiên cư dần từ Cam Túc, Thiểm Tây xuống Hoa Nam, rồi Việt Nam. Mặt khác, đời Trần vào thế kỷ thứ 12 sau khi mà sắp xếp để mà Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh thì Thái Sư Trần Thủ Độ đã lấy cớ ông tổ họ Trần tên Lý, cho nên bắt tất cả những ai mà mang họ Lý phải đổi ra họ Nguyễn, và chính vì vậy họ Nguyễn lại ngày càng đông hơn. Đó là như vậy, thưa quý vị. Và trong cái mục này, trong cái mục cội nguồn trăm hoa này, chúng tôi xin được nói cái phần tiếp theo trong cái mục cội nguồn trăm hoa là những cái dòng họ dựng nên các triều đại trong lịch sử Việt. Thưa quý vị, theo nhà nghiên cứu gia phả Giả Lan Nguyễn Đức Dụ thì Việt Nam có khoảng 140 dòng họ. Khi nghiên cứu các dòng họ ở Việt Nam, người ta phải căn cứ vào lịch sử thiên cư của Việt tộc, bao gồm các quốc gia Bách Việt và các triều đại trong lịch sử, các chiến công lẫy lừng của các danh tướng, các anh hùng danh nhân văn hóa. Tựu chung có thể liệt kê một số những dòng họ chính nổi bật như sau. Cái thứ nhất đó là họ Hồng, họ Hồng Bàng. Cái thứ hai đó là họ Lạc, họ Lị, Lộ, Ló, hay hoặc người ta còn họ Lạc, tức là người ta nhiều nơi họ gọi là cái họ Lị, Lộ, Ló, họ của bố Lạc Long Quân. Cái thứ ba đó là họ Âu, hay nhiều nơi gọi là Ngu, thưa quý vị, họ Ngu là họ của mẹ Âu Cơ. Cái thứ tư đó là họ Hùng, Hữu Hùng Thị được xem như là họ của các vua Hùng. Thời Hai Bà Trưng cũng nhận là kế lại cái nghiệp Hùng, cho nên lấy tên nước là Hùng Lạc. Cái thứ năm đó là họ Triệu. Triệu Đà lên ngôi vua lấy hiệu là Triệu Vũ Vương, thành lập quốc gia Việt. Về sau có vua bà Triệu Thị Trinh khởi nghĩa năm 248 chống quân Nguyên. Triệu Quang Phục lên ngôi lấy hiệu là Triệu Việt Vương 549 đến 571. Và tiếp theo thứ sáu đó là họ Trưng. Thưa quý vị, họ Trưng là Trưng Trắc, Trưng Nhị. Cái thứ bảy đó là họ Khu. Thì năm 139 thì nhân dân Nhật Nam dưới sự lãnh đạo của Khu Liên, có đánh chiếm huyện Tượng Lâm để mà thành lập nước Lâm Ấp. Sử Tàu có chép Lâm Ấp thành lập vào niên hiệu Sơ Bình 190-192. Cái thứ 8 đó là họ Phạm, Phạm Văn, Phạm Phật làm vua ở nước Lâm Ấp. Cái thứ 9 đó là họ Lý, nhà Tiền Lý từ năm 544 đến năm 602. Lý Bí lên ngôi lấy hiệu là Lý Nam Đế, thành lập quốc gia Vạn Xuân. Lý Phật Tử 571-673. Năm 1010, Lý Công Uẩn lên ngôi lấy hiệu là Lý Thái Tổ, mở ra triều đại nhà Lý dài đến 215 năm, từ 1010 đến 1215. Cái thứ 10 đó là họ Mai. Mai Thúc Loan lên ngôi được suy tôn là Mai Hắc Đế của niên 722 đến 725. Cái thứ 11 đó là họ Phùng. Phùng Hưng được nhân dân suy tôn là Bố Cái Đại Vương, sau khi khởi nghĩa đánh bại quân Đường, giành quyền tự chủ cho nước nhà của niên 783 đến 791. Cái thứ 12 đó là họ Khúc. Khúc Thừa Dụ giành quyền tự chủ năm 906. Cái thứ 13 đó là họ Dương, Dương Đình Nghệ chống quân Nam Hán. Cái thứ 14 đó là họ Ngô, Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán của niên 931 đến niên 965. Cái thứ 15 đó là họ Đinh, Đinh Bộ Lĩnh thống nhất nước nhà niên 967. 16 đó là họ Lê, Lê Hoàng, Lê Lợi. 17 đó là họ Trần, Trần Cảnh. 18 đó là họ Hồ, Hồ Quý Ly, Hồ Thơm, Nguyễn Huệ. Cái thứ 19 đó là họ Mạc, Mạc Đăng Dung. Cái thứ 20 đó là họ Trịnh, tức là Trịnh Kiểm. Cái thứ 21 đó là họ Nguyễn, Nguyễn Hoàng. Thì sau khi Mã Viện thắng Hai Bà Trưng thì đã tàn sát dân ta. Chúng còn bắt hàng trăm cừ sói đem sang Tàu. Số những người còn lại thì mang họ này, phải tìm cách đổi họ, thay tên. Cho nên dòng họ Trưng, dòng họ Thi, họ Chữ, họ Hùng, họ Thục Hầu, họ Thục thì hầu như là không còn nữa vào lúc đó khi mà Mã Viện thắng Hai Bà Trưng, thưa quý vị. Và tiếp theo, trong cái mục mà cội nguồn trăm họ, sau phần mà những cái dòng họ dựng nên các triều đại tiêu biểu trong cái lịch sử Việt, chúng tôi nói đến cái phần thứ hai trong cái mục này là những cái dòng họ lập nên những cái chiến công hiển hách trong cái lịch sử. Thì đầu tiên chúng tôi nói đến họ Chu. Của niên 158 thì Chu Đạt lãnh đạo nhân dân Cửu Chân nổi lên đánh chiếm Nhật Nam. Niên 163, Chu Cái cùng với lại Hồ Lan lãnh đạo nhân dân nổi lên đánh chiếm huyện Quế Dương, Thương Ngô. Và cái dòng họ thứ hai đó là dòng họ Bốc, họ Hồ, họ Phan từ niên 160 đến 180. Nhân dân Thương Ngô dưới sự lãnh đạo của Bốc Dương, Phan Hồng, Lý Nghiêu, Hồ Lan, Chu Cái nổi lên đánh chiếm Thương Ngô. Và cái họ thứ ba đó là họ Lương. Họ Lương thì vào tháng Giêng của niên 178, anh hùng dân tộc Lương Long đã lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa của nhân dân của các quận hợp phố Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam nổi lên đánh chiếm quận huyện, làm chủ đất nước đầu cũng được 4 năm. Và cái họ thứ tư đó là họ Ninh. Ninh Trường Châu nổi lên chiếm Uất Lâm và Thủy An Quảng Tây bây giờ. Và cái họ thứ năm đó là họ Lý. Trường Xuân và Lý Tự Tiên khởi nghĩa chống giặc Đường. Và cái họ thứ sáu đó là họ Dương, năm 806, Dương Thanh nổi dậy giết Lý Tượng Cổ và hơn 1.000 quân Đường. Đó là những cái dòng họ lập nên cái chiến công hiển hách trong lịch sử. Ngoài cái dòng họ, ngoài những cái dòng họ Việt ở Việt Nam bây giờ, thì chúng ta còn phải kể tới dòng họ Việt cổ ở Hoa Nam mà sử sách Trung Quốc có gọi là Bách Việt. Thì từ trước đến nay, các sử gia Việt Nam do thiếu tài liệu cho nên thường cho rằng phần lớn họ Việt đều là họ Tào từ Trung Quốc xuống Việt Nam. Sử gia Trần Trọng Kim trong tác phẩm Việt Nam Sử Lực có viết về cái dòng dõi Lý Nam Đế như sau: Lý Bôn có người gọi là Lý Bí, vốn dòng dõi người Tào. Tổ tiên đời Tây Hán phải tránh loạn để mà chạy sang Giao Châu. Đến lúc bấy giờ cũng đã là 7 đời rồi, thành ra người bản xứ. Hay hoặc là nguyên họ Hồ là một cái dòng dõi nhà Ngu ở bên Tàu, cho nên đặt quốc hiệu là Đại Ngu. Đặc biệt là các nhà sử học Mác Lê cũng có viết sử theo cái nghị quyết của cái Đảng Cộng sản Việt Nam, cho nên viết rằng nước ta chỉ nằm trong cái phạm vi Bắc Việt Nam cũng như là Trung Việt Nam hiện nay, và cũng chép rằng Lê Quý Ly, cháu bốn đời của Hồ Liêm, dòng dõi Hồ Hưng Dật, người Triết Giang ở bên Tàu. Gần đây thì Lê Trung Hoa trong cái họ và tên của người Việt Nam vẫn viết theo sách sử cũ rằng phần lớn các họ của người Kinh có nguồn gốc từ Trung Quốc như là Trần, Lê, Lý, Đỗ. Trong hàng nghìn năm Bắc thuộc và tiếp tục sau đó thì nhiều quan lại và thường dân Trung Quốc đã sang định cư ở nước ta rồi sinh con đẻ cháu, dần dần trở thành người Việt. Xin nêu ra một vài dẫn chứng như là Trần Lãm, cha nuôi của Đinh Bộ Lĩnh, vốn là con của ông Trần Công Đức, quán ở trấn Quảng Đông, từ bên Trung Hoa sang hùng cứ ở Bố Hải Khẩu, nay là xã Kỳ Bố thuộc huyện Vũ Tiên, phủ Kiến Xương, tỉnh Nam Định, mà tự xưng là Trần Minh Công. Ngay cả họ Nguyễn là một họ lớn nhất của người Việt, chiếm đến 38%, thì Lê Trung Hoa cũng cho là có nguồn gốc Trung Hoa, bởi vì cái đời Tấn ở bên Trung Quốc có Nguyễn Tịch nổi danh với điển tích Mắt Xanh, đồng thời với Nguyễn Tịch có Nguyễn Hàm là một nhà thơ nổi tiếng. Ngày nay, sự thật lịch sử đã được phục hồi, tất cả người Hoa Nam ở bên lãnh thổ Trung Quốc đều là người Trung Quốc gốc Việt cổ, cho nên đều mang họ Việt. Ông tổ nhà Lý, Lý Công Huẩn là Chi Hôn Miên của Bách Việt, nhà Trần, nhà Hồ, nhà Tây Sơn đều là người Mân Việt ở Phúc Kiến, ở Triết Giang, cho nên đều là người Việt trong đại chủng Bách Việt. Quý vị đang đến với cuốn sách được mang tên Huyền Tích Việt, tác giả là Trần Phạm Trần Anh, mà Hoàng Tính thì đang nói cho quý vị trong cái mục cội nguồn trăm họ. Có cái phần Hoàng Tính đang nói vừa xong cái phần thứ hai là những cái dòng họ lập nên chiến công hiển hách trong cái lịch sử, và xin được kết thúc lại nơi đây, để lần sau thì Hoàng Tính lại tiếp tục trong cái phần này của những cái họ Việt cổ ở Đông và Nam Trung Quốc như thế nào, và còn nhiều nữa những cái phần khác để chúng ta tìm hiểu thêm về người Việt xưa cũng như là dân tộc Việt cũng như là đất nước Việt ngày xưa như thế nào. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đọc cuốn sách Huyền Tích Việt, tác giả là Phạm Trần Anh, lại nơi đây. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp lần sau.